Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm, mùng 4 tháng 2 năm 2016 từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến quý thính giả các tin bài liên quan đến tham vọng quyền lực ở Việt Nam là điều tốt hay xấu, lộ trình TPP và kinh tế Việt Nam sau Đại hội Đảng 12 sẽ như thế nào. Thưa quý thính giả, tối nay cũng là tối 26 tháng Chạp, mời quý vị đón nghe Bao giờ nông dân có mùa xuân đổi mới và Tản mạng năm mới Bính Thân và những người tuổi Thân trong tạp chí truyền thanh đời sống người Việt khắp nơi. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Năm của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Đến đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu giờ.
Việt Hà và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với 12 nước tham gia được chính thức ký trong ngày hôm nay tại Auckland, New Zealand. Đây được đánh giá là thỏa ước mậu dịch lớn nhất trong lịch sử do Hoa Kỳ chủ xướng với mục đích nhằm kiềm chế ảnh hưởng của một Trung Quốc đang lên. Ngay sau khi TPP được ký kết, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên tiếng nhắc lại thỏa ước mậu dịch này cho phép nước Mỹ và những quốc gia không như Trung Quốc viết ra những luật lệ cho đường tiến vào thế kỷ 21. Mục tiêu được nói tham vọng lớn của TPP là tiến đến xóa bỏ thuế quan và hàng rào mậu dịch trong khối 12 nước tham gia có đến 40% tổng sản lượng kinh tế toàn cầu. Việt Nam là một trong những quốc gia hôm nay có đoàn đại diện tại Auckland để ký kết TPP. Những nước khác gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, cũng có chống đối TPP ngay tại nước khởi xướng hiệp định mậu dịch này là Hoa Kỳ. Những người phản đối cho rằng TPP sẽ dẫn đến mất công ăn việc làm cho chính người dân tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, còn có lập luận cho rằng TPP cũng sẽ có tác động đến chủ quyền của những quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Kinh tế gia được giải Nobel Joseph Stiglitz, người Mỹ, cho rằng TPP là thỏa thuận mậu dịch tự do tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Trung Quốc chưa lên tiếng gì về việc ký kết TPP, nhưng cho biết giới chuyên gia Hoa Lục tiếp tục nghiên cứu văn bản hiệp định dài đến 6.000 trang này. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng ra thông cáo nói nước này sẽ tham gia tích cực và tạo thuận lợi cho những thương thảo mậu dịch tự do mở và minh bạch cao trong khu vực.
Mặc dù TPP được ký kết hôm nay đánh dấu việc kết thúc quá trình thương thảo, thế nhưng các nước tham gia phải mất 2 năm để TPP được chuẩn thuận tại quốc gia của họ trước khi có hiệu lực thi hành. Thủ tướng New Zealand John Key hôm nay lên tiếng kêu gọi 12 nước tham gia TPP sau khi ký kết hãy nhanh chóng hoàn tất việc phê chuẩn. Điều này được cho biết không dễ dàng gì như ngay tại Hoa Kỳ, vì năm nay là năm bầu cử. Vấn đề mậu dịch tự do chưa phải là ưu tiên hàng đầu của các ứng viên thuộc hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, cũng như còn có nhiều chống đối TPP. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 12 vừa qua có ý kiến ủng hộ việc ký kết TPP. Tuy nhiên, theo nhiều người thì một trong những vấn đề theo yêu cầu của hiệp định này là cho công nhân thành lập công đoàn độc lập vẫn khó thành sự theo như mong đợi.
Hôm qua, hàng nghìn công nhân làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sesin Việt Nam ở Phú Thọ đình công đòi hỏi công ty tăng tiền thưởng Tết và cải thiện chế độ làm việc. Mạng báo Công lý loan tin công nhân đình công ngay sau buổi làm việc sáng để phản đối mức thưởng Tết công ty đưa ra. Theo đó, thưởng Tết năm nay cho công nhân chỉ là một tháng lương cơ bản, Trong khi đó, thưởng Tết năm ngoái, ngoài một tháng lương cơ bản, còn có các khoản trợ cấp khác như thâm niên, đi lại, tiền tăng ca. Những khoản trợ cấp này năm nay đều bị cắt. Mặc dù bị cắt các khoản trợ cấp như thế, nhưng đến ngày 3 tháng 2 là 25 Tết, nhưng công nhân vẫn chưa nhận được tiền thưởng để mua sắm.
Ngoài tiền thưởng Tết năm nay bị cắt giảm so với năm ngoái, chế độ làm việc vừa qua cũng bị thay đổi bất lợi cho người công nhân. Trước đây, sau 2 tiếng làm việc, công nhân được nghỉ giải lao 10 phút và được nghỉ trưa hơn 1 giờ. Gần đây, khi có tổng giám đốc mới, thì giờ ăn trưa còn nửa tiếng, tăng ca cũng nhiều hơn. Tin cho biết, đến chiều lãnh đạo công ty có tiếp xúc với công nhân nhưng chưa có quyết định cuối cùng. Cơ quan chức năng điều công an đến tại công ty nói để giữ gìn an ninh. Xin được nói thêm, công ty trách nhiệm hữu hạn Sersin tại khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là công ty 100% vốn Hàn Quốc. Công ty có gần 1.000 công nhân, chuyên may gia công hàng xuất khẩu.
Bộ Y tế Việt Nam yêu cầu các đơn vị chuyên trách tăng cường phòng chống dịch virus Zika ăn não người bằng các biện pháp kiểm dịch y tế quốc tế, giám sát tại cộng đồng, phun hóa chất diệt muỗi, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng và phát hiện bệnh sớm. Hành khách nhập cảnh Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch virus Zika sẽ được giám sát chặt chẽ bởi những đơn vị chức năng. Tin cho biết, tại khu vực phía Bắc Việt Nam hiện có khoảng 20 điểm giám sát virus Zika, ở phía Nam là 10 điểm. Bộ Y tế Việt Nam cũng cho biết hiện Việt Nam có đủ khả năng xét nghiệm virus Zika và cho biết kết quả sau 6 tiếng.
Về tình hình quốc tế, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục cảnh báo sẽ bắn hạ bất cứ mảnh hỏa tiễn nào của Bắc Hàn rơi vào lãnh thổ của nước họ. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đang tiến hành kế hoạch phóng hỏa tiễn từ khu bờ biển phía Tây Bắc Hàn. Phát ngôn nhân Moon Sang-jin của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rõ, Hàn Quốc đã cho triển khai tàu chiến, máy bay cũng như sử dụng thiết bị radar và trang bị theo dõi tối tần để giám sát mọi động tĩnh từ miền Bắc. Nữ Tổng thống Park Jin-hee hôm nay cũng lặp lại kêu gọi cần có những lệnh trừng phạt nặng nề của Liên Hợp Quốc để Bắc Hàn thấy rằng không thể nào tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí nguyên tử nữa.
Kênh truyền hình NHK của Nhật hôm nay cũng loan tin nói Bắc Hàn đang chuẩn bị phóng hỏa tiễn liên lục địa từ một khu ở vùng bờ biển phía đông. Hoạt động này khác với kế hoạch phóng vệ tinh như Bình Nhưỡng thông báo hôm thứ Ba. NHK trích dẫn những nguồn tin ngoại giao ẩn danh xác nhận một dàn phóng di động tại khu vực duyên hải phía đông bắc Triều Tiên đang trên đường di chuyển. Theo đó, một khi hỏa tiễn được đưa lên dàn phóng, thì chắc hẳn Bình Nhưỡng đang chuẩn bị một vụ thử mới. Tuy nhiên, lần này chưa rõ đó là hỏa tiễn tầm trung hay tầm xa. Ngày thứ Ba vừa qua, Bắc Hàn thông báo có kế hoạch phóng hỏa tiễn trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 25 tháng 2 này. Sau khi thông cáo được đưa ra, nhiều quốc gia trên thế giới đã phản ứng gay gắt, nhất là hai lân bang Nhật Bản và Hàn Quốc. Những tiếng nói phản đối đều cho rằng việc phóng vệ tinh mà Bắc Hàn thông báo thực chất là việc thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo, với mục tiêu cuối cùng bắn hỏa tiễn có đầu đạn hạt nhân.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Năm mùng 4 tháng 2 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 cho biết không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng. Mặc Lâm tìm hiểu thêm ý kiến của nhiều cử tri trong nước trước chỉ đạo này.
Đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ sắp tới sẽ được bầu ra cùng với Ban chấp hành Trung ương khóa 12 hình thành hai cơ cấu quyền lực là hành pháp và lập pháp, trước khi Quốc hội chọn ra một nhánh quyền lực thứ ba là tư pháp. Trong khi Ban chấp hành Trung ương do đảng bầu ra, thì Quốc hội được phương tiện truyền thông đại chúng tuyên truyền rằng do dân trực tiếp đi bầu cho người mình chọn. Lá phiếu người dân được thổi phồng lên là lá phiếu dân chủ từ khi Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có Quốc hội đầu tiên vào năm 1946, cho đến khi Quốc hội khóa 6 năm 1976 được bầu vào ngày 25 tháng 4 năm 1976 với 492 đại biểu trúng cử, mà trong đó không người nào trong các đại biểu ấy được dân chúng miền Nam biết mặt, biết tên. Người Sài Gòn nhớ Quốc hội khóa 6 chẳng qua, trong cuộc họp đầu tiên của khóa này, cái tên Sài Gòn hàng trăm năm của họ đã bị khai tử, thay vào đó là tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người dân không tha thiết đi bầu Quốc hội như các nước khác vì họ không có cơ hội thật sự chọn người đại diện cho mình. Đại diện tranh đấu với hành pháp là chính phủ, đòi hỏi sự công bằng phúc lợi cho người dân, như các cơ chế dân chủ khác trên khắp thế giới đang theo đuổi. Qua danh từ hiệp thương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc trách nhiệm chọn người thông qua danh sách được Đảng Cộng sản phê duyệt. Trong danh sách ấy, mỗi khóa có tới hơn 95% là đảng viên, và đa số đang làm việc trong guồng máy chính phủ. Cơ chế này cho thấy Quốc hội cũng là cánh tay của Đảng, được thành lập để giúp Đảng thông qua những nghị quyết mà Đảng muốn. Cơ chế này được công khai trên mọi phương tiện truyền thông với nhóm từ Đảng cử dân bầu. Do Đảng cử nên sự chọn lựa đến từ Đảng chứ không thể từ dân. Vì vậy, lá phiếu mà họ bỏ vào thùng phiếu tại khắp nơi trên đất nước Việt Nam chỉ có thể được hiểu là một hành động tuân theo mệnh lệnh của Đảng, và cử tri không có cơ hội nào làm theo mệnh lệnh từ lý trí của mình. Nhà báo Võ Văn Tạo, sau nhiều năm theo dõi việc bầu cử, cho biết nhận xét của ông về việc đi bầu của người dân.
Hầu hết người dân người ta không đều nhận thức rằng cái việc đấy là nó hình thức, nó có một cái sự sắp đặt từ trước và mình không thể làm gì khác được. Là đi cái cho nó xong chuyện, còn nhiều gia đình thì thậm chí nhờ một đại diện đi bỏ cho tại nhà. Thì nhìn chung là người dân người ta biết cái đấy nó không thực chất. Đi là đi vậy thôi. Không nghe thì tổ dân phố là nói tới nơi lui, rồi thì công an an ninh khu vực này kia cũng giờ nó đi sổ đen là gia đình này không chấp hành tốt chủ trương chính sách nhà nước vân vân, thì họ buộc lòng họ phải đi thôi.
Trong hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử diễn ra tại Hà Nội vào sáng ngày 2 tháng 2, trình bày chỉ thị 51 của Bộ Chính trị về đề cử người ứng cử Quốc hội, ông Đinh Thế Huynh, trưởng ban tuyên giáo Trung ương cho biết sẽ không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực. Nhận xét về câu chữ này, ông Tống Văn Công, nguyên tổng biên tập báo Lao Động cho biết.
Những người mà làm chính trị thì tức là người ta đã có cái gọi là tham vọng, hoặc là cũng có thể là một cái mong muốn ngày xưa mà người gọi là tế thế an bang đó, giúp đời giúp dân á. Nếu mà được những người mà có nguyện vọng mà làm chính trị để đưa lên cái tự do dân chủ cho nhân dân mà tha thiết muốn được làm thì là mình rất là quan tâm những người đó, chứ sao lại là không cho họ làm. Chỉ có những người mà muốn có quyền chức để được cái bổng lộc, được cái tham nhũng, được độc quyền thì mình mới loại ra. Tất cả những người mà ngày nào cũng ra rã nói về cái những người vào đảng thì phải vì quyền lợi của nhân dân, nhưng mà làm sao có cái người đó? Bởi vì người vào đảng là để được đặt quyền đặt lợi. Có thể nói là 100% những người muốn vào đảng hiện nay đều là muốn được cái ưu tiên gì đó cho mình.
Ông Nguyễn Bắc Truyển, một nhà tranh đấu cho dân chủ nhân quyền, có cùng nhận xét như nhà báo Tống Văn Công.
Tôi nghĩ rằng những người hoạt động chính trị đều có tham vọng quyền lực hết. Bởi vì nếu không có tham vọng quyền lực thì chắc họ không đi làm chính trị. Nhưng mà cái tham vọng quyền lực ở đây chính là dùng cái quyền lực đó để thay đổi cho cái xã hội và phục vụ người dân. Thì cái tham vọng quyền lực đó không có xấu. Tham vọng quyền lực chỉ xấu khi dùng cái quyền lực đó để tạo ra một cái nhóm người ăn trên ngồi trước, đè đầu cởi cổ người dân mới là cái hành động xấu. Do đó, việc nhà quyền Cộng sản Việt Nam, rồi Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đưa ra cái tiêu chí là không đưa những người tham vọng quyền lực vào trong quốc hội thì đây chỉ là một cái lời nói có tính chất ngụy biện.
Tuy rằng đảng cử dân bầu, nhưng trong cái công thức ấy, đôi khi cũng có những đảng viên có lòng với đất nước. Nhiều người muốn trở thành đại biểu quốc hội để đóng góp tiếng nói của mình nhưng không được đảng chấp nhận. Trường hợp của hai nhân vật rất nổi tiếng của Việt Nam từ 5 năm trước đây là Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ, là ví dụ cho thấy đảng có thực sự chọn lựa nhân tài hay không, hay chỉ lo cho phe cánh của mình. Nhà báo Võ Văn Tạo kể lại chuyện này.
Tôi nhớ là cách đây 5 năm á, là hai quan chức nhà nước ở dưới tầm Bộ trưởng Thứ trưởng ấy, là anh Trương Đình Tuyển của Bộ Thương mại và anh Đặng Hùng Võ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Anh Võ là còn là giáo sư tiến sĩ, anh hùng lao động, có những cái phát minh khoa học trong công tác chuyên môn. Và hai người đó thì chúng tôi làm tới báo chí thì nhiều lần nghe hai người đó trả lời phỏng vấn của báo là rất tâm huyết và có chuyên môn nhất định, đặc biệt là rất tâm huyết. Thế thì đến cái dịp đó là hai anh đó là về hưu, về chính quyền là các anh về hưu, tức là về công tác chính quyền. Thế nhưng mà các anh ấy là đảng viên, thế thì hai anh đều bày tỏ nguyện vọng là ra ứng cử làm đại biểu Quốc hội. Nhưng mà giờ chót thì ban bí thư là có văn bản yêu cầu các anh là không được ra. Bởi vì là các anh là người trong diện ban bí thư quản lý, mà ban bí thư không cử các anh thì các anh không được tự động ứng cử. Thế là cả hai là đành thôi. Thì cái đó là trong cử tri một số người biết ấy, quan sát ở trên TV, trên báo vân vân, nghe các anh trả lời các thứ thì rất là tiếc. Những người mà thực sự là họ có năng lực, có tâm huyết, mà thực sự là nếu nào mà nói về đảng ấy, thì hai người đều là đảng viên cao cấp cả, đều trung thành với đảng cả.
Người dân hầu như chắc chắn rằng sau cuộc bầu cử, gần như lần nào cũng cùng một kết quả, thành công tốt đẹp. Người dân đi bầu với con số phần trăm gần như tuyệt đối, và báo chí một lần nữa sẽ ca ngợi tính cách dân chủ trong từng lá phiếu, cho dù trên mỗi lá phiếu ấy là tên của một đảng viên do Đảng Cộng sản Việt Nam viết ra.
Thưa quý vị, hôm nay mùng 4 tháng 2, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP được chính thức ký kết tại Auckland, New Zealand. Như thế, việc ký kết này diễn ra trong giai đoạn cuối của thời gian tại vị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người sắp mãn nhiệm sau kỳ họp Đại hội Đảng thứ 12 vừa qua. Một vấn đề được đặt ra từ dư luận sau khi Đại hội Đảng kết thúc, đó là Hiệp định TPP nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung sẽ có lối đi thế nào nếu ông Nguyễn Tấn Dũng không có mặt trong tiến trình ký kết. Mời quý vị cùng nghe nhận định của các nhà quan sát kinh tế trong và ngoài nước qua phần trình bày của Cát Linh.
Ngày 4 tháng 2, Phái đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Vũ Huy Hoàng dẫn đầu cùng với đại diện của những doanh nghiệp khác sẽ đến thành phố Auckland, New Zealand để chính thức ký kết TPP. Nhớ lại vào tháng 10 năm ngoái, người đứng trước Quốc hội để báo cáo về kết quả tốt đẹp của cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Lần đó, cùng với những bày tỏ về niềm tin rằng Việt Nam sẽ vượt qua các khó khăn để đạt kết quả cao nhất trong việc thực hiện TPP, ông cho biết chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét và phê chuẩn TPP theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, chuyến đi ký kết TPP vài ngày sắp đến của chính phủ Việt Nam xem như lời nói của ông Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 10 năm ngoái trước Quốc hội đã được thực hiện. Có lẽ điều này giải thích vì sao dư luận cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và triều đại của ông đã để lại dấu ấn thành công cho kinh tế Việt Nam, đó là Hiệp định TPP. Tuy nhiên, nhà bình luận Ngô Nhân Dũng từ California bày tỏ ngay quan điểm của ông là không đồng ý với ý kiến nói rằng ông Nguyễn Tấn Dũng là người đưa đến Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương.
Cái chuyện mà ký một cái hiệp định như vậy đó, phải là quyết định của Bộ Chính trị. Mười mấy người trong Bộ Chính trị họ đồng ý, và ông Dũng là cái người thi hành mà thôi. Thành ra chúng ta đừng có gắn cái hiệp định đó với tên ông Nguyễn Tấn Dũng.
Người cũng đồng ý một phần với quan điểm này của nhà bình luận Ngô Nhân Dũng là giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang. Ông nhắc lại, việc gia nhập TPP đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các nhân sự thuộc Ban chấp hành Trung ương khóa 11.
Việc Việt Nam gia nhập TPP thì còn chờ một cái sau nữa là Quốc hội phê duyệt. Nhưng mà trong cái phiên họp của Ban chấp hành Trung ương khóa 11, lần cuối thì có xem xét cái việc mà ký TPP thì tôi thấy là Ban chấp hành Trung ương biểu thị sự nhất trí rất là cao trong cái việc mà Việt Nam gia nhập cái đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Và vì vậy cho nên là tôi không nghĩ, mặc dù là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có những cái đóng góp rất lớn trong cái nhiệm kỳ của ông liên quan đến cái việc mà Việt Nam gia nhập TPP, nhưng mà ở Việt Nam ấy, thì như tôi đã nói đấy, cái vai trò không phải là cá nhân. Và vì vậy cho nên là cái mà đã được Ban chấp hành thông qua thì chắc chắn là sẽ vẫn tiếp tục tiến hành.
Thêm vào đó, những người đã tham gia trực tiếp thì họ vẫn còn đó, cho nên chắc chắn họ sẽ tiếp tục có tiếng nói trong giai đoạn kế tiếp. Đó là kết luận mà tiến sĩ Vũ Minh Giang đã đưa ra. Nhà bình luận Ngô Nhân Dũng đưa ra nhận định về tương lai của kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào việc thực thi TPP.
Thành ra cái chuyện thi hành hiệp định TPP đó, Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã quyết định từ cái khóa trước, và trong cái khóa tới họ sẽ phải làm tiếp. Thì cái chuyện kinh tế của nước mình nó có thay đổi hay không, một phần lớn sẽ nhờ cái việc thi hành cái hiệp định này.
Một vấn đề khác được những người quan tâm đến nền kinh tế Việt Nam, nhất là sau kỳ Đại hội Đảng 12 vừa qua đặt câu hỏi, đó là Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương có thể vực dậy nền kinh tế đang gồng món nợ công 60% GDP do ông Nguyễn Tấn Dũng và nội các của mình để lại hay không? Đặc biệt là với một hệ thống chính trị đã được ông Tân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định là kiên trì chủ nghĩa Mác Lê, thì liệu TPP có phải là vũ khí giúp Việt Nam thoát khỏi nền kinh tế phụ thuộc Trung Quốc hay không? Nói về điều này, nhà bình luận Ngô Nhân Dũng đề cập ngay đến vấn đề gọi là thân Trung và thân Mỹ.
Tôi nghĩ rằng tất cả các vị mà lãnh đạo ở trong Bộ Chính trị, những người ở trong gọi là tứ trụ ở trong chính quyền, những người đó không có ai bảo thủ hay là cấp tiến hơn ai cả, và cũng không ai thân Mỹ hơn ai và thân Trung Quốc hơn ai cả, mà tất cả họ lo làm sao để giành lấy cái quyền, cái chức, và họ nghĩ rằng nếu họ làm như vậy thì có thể giành được cái quyền, cái chức ở trong đảng mạnh hơn thì họ làm. Thành ra cái chuyện mà ký hiệp định TPP là cái chuyện mà cả cái Bộ Chính trị họ đã quyết định, và cái việc đó là cái Bộ Chính trị sau này nó cũng sẽ thi hành, có ông Dũng hay không cũng vậy thôi.
Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng theo ông, có thể trong khóa tới, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trì hoãn hiệp định này, có thể tìm cách giảm bớt áp lực kinh tế trên việc cai trị của họ. Và quan trọng hơn, ông nhấn mạnh việc thực thi TPP thành công còn tùy thuộc vào người dân Việt Nam muốn gì và sẽ làm gì.
Thì trong cái khóa tới, cái Đảng Cộng sản họ sẽ có thể trì hoãn cái việc thi hành đó. Họ có thể tìm cách để mà giảm bớt những cái áp lực kinh tế ở trên cái việc cai trị của họ. Nhưng mà cái chuyện đó là tùy theo cái áp lực mạnh hay yếu, và tùy theo cái người dân Việt Nam muốn như thế gì nữa. Người Việt Nam, dân chúng Việt Nam sẽ làm gì, cái đó còn quan trọng hơn.
Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, cố vấn kinh tế cho Bộ Kế hoạch Đầu tư, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do, cũng có đề cập đến những lợi ích từ các hoạt động của người dân. Ông nhấn mạnh vào nhóm xã hội dân sự sẽ góp phần trong việc thay đổi nền kinh tế.
Tất cả những vấn đề đó sẽ cần có một cái nỗ lực của toàn thể cái thể chế này, là dẫn đến là phải công khai minh bạch, phải là có trách nhiệm giải trình và phải có cái sự tham gia giám sát của người dân và của xã hội dân sự. Tôi hy vọng là sắp tới đây Việt Nam sẽ phải làm những các cái bước đi cải cách như thế này. Nếu không có thì Việt Nam sẽ phải trả một giá rất đắt và có thể là rất đau đớn.
Lộ trình TPP trong thời kỳ hậu Nguyễn Tấn Dũng có phải là vũ khí cho Việt Nam thoát khỏi nền kinh tế nhập siêu từ Trung Quốc và một nền chính trị thoát Trung hay không? Câu trả lời chưa thể có ngay trong thời điểm này. Nhưng theo truyền thông trong nước dẫn lời ông Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định, nội dung hiệp định vẫn giữ được những lợi ích cho các đối tượng tham gia, trong đó người dân, doanh nghiệp Việt Nam cũng được hưởng lợi. Như thế, với những lời cam kết của giới chức Việt Nam, phải chăng người dân vẫn được hy vọng vào một nền kinh tế tốt đẹp sau khi TPP được chính thức ký kết?
Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với Kính Hòa, Diễm Thi và Chân Như trong chương trình Thế Giới Trong Tuần, xoay quanh chủ đề có nên bao vây Trung Quốc hay không. Xin được nhường lời lại cho anh Kính Hòa.
Kính thưa quý vị, chuyện lớn trên thế giới và liên quan mật thiết đến Việt Nam trong tuần qua là việc Hoa Kỳ tiếp tục chiến dịch tự do hàng hải của họ ngang qua đảo Triton trong quần đảo Hoàng Sa. Việc này đã làm cho Trung Quốc vô cùng tức giận. Như vậy có phải là Washington tiếp tục trở lại châu Á và đặc biệt là Biển Đông hay không? Việc này ảnh hưởng ra sao đối với các quốc gia nhỏ trong vùng nằm dưới sự đe dọa của Trung Quốc trong hơn 10 năm qua? Đó là chủ đề mà chúng tôi xin bàn cùng quý khán thính giả hôm nay.
Và đầu tiên cũng xin nhắc lại là chiến dịch tự do hàng hải đã bắt đầu hồi tháng 10 năm ngoái với hành trình của chiếc tàu chiến USS Lassen đi ngang qua khu vực 12 hải lý, xung quanh bãi cảng Subi trong quần đảo Trường Sa ở phía nam của Biển Đông. Lần này là chiếc Curtis Wilbur cũng đi trong khu vực 12 hải lý nhưng là đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa phía bắc Biển Đông.
Dạ, xin tiếp lời anh Kính Hòa là nếu so sánh chuyện hồi tháng 10 và chuyện xảy ra cách đây một ngày thì ta thấy một điểm khác nhau rất là quan trọng. Đó là bãi Subi là cái bãi cạn ngập nước khi thủy triều lên, cho nên theo luật biển quốc tế thì không có chuyện 12 hải lý chung quanh đó là chủ quyền. Nhưng mà đảo Tri Tôn thì lại là một hòn đảo thật sự, cho nên nước nào có chủ quyền trên đảo Tri Tôn thì có quyền tuyên bố hải phận 12 hải lý chung quanh nó.
Chắc có thể là tại vì như thế cho nên Trung Quốc họ rất là giận dữ, họ nói rất là mạnh, họ nói nào là Mỹ cố tình khiêu khích, nào là vô trách nhiệm gây mất ổn định trong khu vực.
Dạ vâng. Chắc như nghĩ thì không phải vậy đâu thưa anh. Cái bãi cạn hay là cái bãi không cạn gì thì Trung Quốc cũng nói là của họ thôi. Cho nên chắc như nghĩ là họ bực tức là vì thấy Hoa Kỳ tiếp tục lấn tới cái Biển Đông.
Dạ. Vâng. Nhưng mà lần này thì có vẻ như Mỹ lại có ý khác đó chắc như.
Vâng.
Chuyện này thì Diễm Thi đồng ý với lại ông Lê Hồng Hiệp, chuyên gia về Đông Nam Á. Ông Hiệp đã trả lời anh Mạc Lâm của đài AP là Mỹ có thể có ý gì khác đằng sau cái tuyên bố của họ là cái chiến dịch tự do hàng hải.
Dạ vâng, có thể ý của ông Hiệp là Mỹ thách thức việc tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Một học giả Mỹ đó là ông Gregory Poling làm việc ở một cái cơ quan nghiên cứu về hàng hải cũng đặt ra cái câu hỏi là tại sao Curtis Wilbur lại đi ngang Tri Tôn, một cái hòn đảo thật sự. Phải chăng là muốn nói rằng là Mỹ không công nhận chủ quyền của Trung Quốc ở đó?
Yeah.
Nhưng mà ngoài Trung Quốc, cái phản ứng của Trung Quốc như vậy, còn các quốc gia khác thì như thế nào?
Dạ, về phía Việt Nam đó thì hôm Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng nói là Việt Nam khẳng định chủ quyền của mình ở Hoàng Sa, đồng thời cũng tôn trọng các cái chuyến đi vô hại của tàu bè nước ngoài mà ngang qua lãnh hải của mình. Thì Diễm Thi nghĩ rằng đây là một tuyên bố rất khéo léo, một mặt á, thì đòi chủ quyền của mình ở Hoàng Sa, đồng thời lại nói là đồng ý cho Mỹ chạy ngang mà không cần báo trước, có nghĩa là ủng hộ Mỹ.
Chân như cũng nghĩ vậy đó thưa chị, mà hôm nay đó thì ông Ash Carter đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm trong một cái tuyên bố là Việt Nam rất nhiệt tình tham gia các cái hợp tác về hải quân với Mỹ ở Biển Đông.
Có phải là cái bài mà nói chuyện về ngân sách quốc phòng không anh Trân Như?
Dạ vâng, đúng rồi đó. Có hai điểm chính là tăng một số tiền là 580 tỷ đô la để mà phát triển vũ khí cũng như là chiến tranh mạng. Nhưng mà cái điều quan trọng là ông ấy nói rằng là để dè chừng Trung Quốc.
Những cái hành động liên tiếp của chính phủ Mỹ đó thì làm cho người ta thấy quyết tâm của họ trở lại châu Á. Chính giới Mỹ cũng phản ứng tích cực, như là ông McCain là một nghị sĩ Cộng Hòa thì ông nói là ông rất là vui khi mà ông nghe tin cái tàu Curtis Wilbur đi tuần ở Hoàng Sa.
Nhưng mà trở lại cái phản ứng của các quốc gia trong khu vực đó thì ngoài Việt Nam như chị Diễm Thi vừa nói thì những cái nước khác.
Dạ vâng, cho như được biết là Bộ trưởng Ngoại giao Philippines đó là ông Alvaro Del Rosario nói là Phi có khả năng là cùng với Mỹ thực hiện các cái cuộc tuần tra chung trên cái vùng đặc quyền kinh tế của họ. Và mình cũng biết rồi đó là cái vùng này là cái vùng có các cái hòn đảo mà Trung Quốc họ nói là chủ quyền của họ.
Thì chuyện này ông đại sứ Mỹ ở Philippines đã nói ngày hôm nay rồi.
Dạ, nhưng mà còn quốc gia khác là Nhật Bản rất là quan trọng. Từ khi mà Trung Quốc bắt đầu đe dọa về quân sự, họ bắt đầu tăng cường tích cực hơn.
Dạ, thì Nhật Hoàng cũng mới đi thăm Philippines.
Vâng, hôm nay thì có một cái tờ báo của giới bảo thủ Mỹ cũng đề cập cái vai trò của Nhật trong cái việc đối đầu với Trung Quốc đó.
Dạ, vâng. Họ nói sao thì như?
Họ nói là để đối phó Trung Quốc ở Biển Đông đó thì Hoa Kỳ với cái vai trò là toàn cầu của họ thì khó tham dự nhiều. Các nước ASEAN thì yếu, do đó thì cái lực lượng phòng vệ của Nhật Bản nên dẫn tới để mà giúp đỡ cũng như là hỗ trợ các cái nước này.
Nhưng mà Nhật Bản thì cũng còn lấn cấn cái chuyện quá khứ hồi Thế chiến thứ hai với cái các nước này.
Dạ vâng, thì đúng là như vậy, nhưng mà từ đó đến nay cũng phải nói cũng lâu lắm rồi. Dạ. Mà Nhật Bản phát triển rất là hòa bình, giúp đỡ các cái quốc gia Đông Nam Á rất là nhiều về cái phát triển kinh tế.
Nếu mà thế thì chúng ta thấy là nước nào cũng dạ. quay xung quanh Trung Quốc như vậy thì nhưng mà dù sao họ cũng là một quốc gia lớn có vai trò quan trọng trên thế giới.
Dạ vâng, cái đó không có ai có thể phủ nhận được cái việc đó đâu. Ngay trong cái bài báo của giới bảo thủ Mỹ mà Trân Như vừa đề cập đó thì họ cũng nói là cái vai trò của Nhật Bản nên nâng cao và như vậy đó cũng có lợi cho Trung Quốc trong cái việc giữ gìn ổn định châu Á.
Vâng. Dạ, vậy thì không có nên loại họ ra đúng không?
Dạ.
Tức là chúng ta nói theo ngôn ngữ thể thao nghĩa là quả bóng đang nằm bên phía sân của Trung Quốc.
Yeah.
Thì lúc nào cũng phải, đâu ai gây gỗ
với họ đâu.
Kính thưa quý vị, chương trình Thế giới trong tuần xin tạm dừng ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh chương trình tối thứ năm, mùng 4 tháng 2 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 vừa qua, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường nói rằng người nông dân Việt Nam hy sinh nhiều nhất, đóng góp nhiều nhất, nghèo nhất, được hưởng lợi ít nhất và bức xúc nhiều nhất. Những nông dân năm nhất của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang trông đợi một mùa xuân đổi mới. Nam Nguyên trình bày trong phần sau.
Nông dân sáu học ở đồng bằng sông Cửu Long không nằm trong trường hợp được nhà nước chia ruộng đất sau năm 1975. Ông có 10 công ruộng là thừa hưởng của cha mẹ và tự mình sang nhượng thêm 10 công ruộng khác, vị chi là 20 công tầm lớn, tương đương 2,5 hectare. Ông từng thành công trong trồng lúa và nuôi cá tra, nhưng về lâu về dài, ảnh hưởng sự sản xuất tự phát ồ ạt và thị trường nông sản không bền vững. Sổ đỏ của ông nằm ở ngân hàng với số nợ 500 triệu không trả. Ngoài ra sáu học còn cầm cố tất cả ruộng đất của mình cho người khác với số tiền khoảng 300 triệu đồng. Hiện nay ông sáu học thuê đất đào ao nuôi cá tra để mưu sinh. Con trai ông không còn làm nông mà mở quán bán hàng. Nói chuyện với chúng tôi, sáu học cho biết đã hết rồi thuở thanh bình xưa cũ khi xuân về xóm giềng cùng nhau hạ thịt và chia phần, cùng nhau canh nồi bánh tét. Những ngày xưa đầm ấm như thế có lẽ đã cách nay mười mấy hai chục năm.
Tết thì hàng năm ai cũng ăn nhỏ ăn lớn gì cũng phải ăn. Người có tiền thì ăn theo có tiền, người mà không có tiền ăn theo không có tiền, nhưng mà ít gì cũng phải mua vài cặp bông để trưng cho có vẻ Tết. Rồi ra chợ mua cam, quýt, rồi mới bánh ngọt gì đang cúng ông bà khách khứa tới thì người Việt Nam thì ai cũng vậy đó. Bây giờ ít gì cũng phải là có vài triệu để mà ăn Tết. Hỏi nợ, hỏi ngành, hỏi gia gì cũng phải kiếm tiền để mà ăn Tết. Trong cái vùng của tôi bây giờ, người ta hồi đó thì cũng như trong xóm thì có 5-3 người mần heo, Tết thì mình chia thịt để cúng, người có tiền thì mua. Cả 27-28 là bắt đầu mần heo đó. Còn bây giờ thì người ta không có làm gì nữa mà người ta ra chợ người ta mua không à.
Trong nhiều năm qua, nông nghiệp luôn là bệ đỡ cho nền kinh tế, xuất khẩu gạo luôn ở trong top 3 hàng đầu thế giới, xuất khẩu cà phê hạng nhất hạng nhì, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2015 đạt hơn 30 tỷ đô la. Thế tại sao nông dân lại rất nghèo, làm không đủ ăn? Những trường hợp như Sáu Trọng còn là khá vì ông từng có hơn 2 hectare ruộng, trong khi số đông chỉ có vài công đất. Ngược lại cũng có một thiểu số nông dân giàu có sắm ô tô để đi thăm đồng. Họ được mô tả là những cán bộ nông dân giàu có, tích tụ được nhiều đất đai. Nhưng đây chỉ là những chuyện rất hiếm hoi, những câu chuyện thần tiên. Những năm gần đây, nông nghiệp Việt Nam bắt đầu xuất hiện những đại công ty có khả năng lớn về tài chính, làm nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại. Các dự án này bao gồm từ trồng trọt cho tới chăn nuôi, đạt kết quả phấn khởi, hạ giá thành sản xuất một cách rất cạnh tranh, sản phẩm đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy vậy, những mô hình sản xuất tập trung tiên tiến này vẫn chỉ là đếm trên đầu ngón tay so với con số hơn 10 triệu hộ gia đình nông dân trên cả nước. Đối với thực trạng sản xuất nông nghiệp, hiếm khi người nông dân được nghe ông Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nói thật. Trong tư cách Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, vào thời điểm hoàng hôn nhiệm kỳ, ông Nguyễn Quốc Cường mới mạnh dạn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, kêu gọi Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa không thể bỏ mặc nông dân trong cảnh nghèo khổ triền miên. Ông Nguyễn Quốc Cường đưa ra những thông tin làm nhiều người giật mình. Đây là những sự thật khó che giấu, nhưng chính phủ tránh không đề cập tới. Trong số 5 nguy cơ của nông dân, Đáng chú ý và cụ thể nhất là khoảng cách giàu nghèo giữa cư dân nông thôn và thành thị. Trước Đại hội Đảng hôm 23 tháng Giêng 2016 vừa qua, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường được xem là giới chức cao cấp đầu tiên của Đảng, nói thẳng vào sự thất bại của chế độ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đối với nông dân. Thành phần này lại chiếm tới 60-65% dân số Việt Nam. Chúng tôi xin trích nguyên văn lời ông Nguyễn Quốc Cường. Nông dân đang bị phân hóa giàu nghèo và xu thế ngày càng tăng. Trước đổi mới khoảng cách là 3,5 lần, đầu đổi mới là 5,6 lần và hiện tại khoảng cách này là 10,2 lần. Khoảng cách giàu nghèo giữa cư dân nông thôn và thành thị được cảnh báo là còn tăng hơn nữa trước áp lực hội nhập nhanh và sâu rộng hiện nay như AAC, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, TPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, cũng như một loạt các hiệp định thương mại tự do khác mà Việt Nam đã ký kết. Trước ngày Cộng đồng Kinh tế ASEAN hiệu lực vào cuối năm ngoái, 31 tháng 12, 2015, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, từng bày tỏ quan ngại về việc các công ty lớn của nước ngoài đang dần dần chiếm lĩnh hệ thống bán lẻ ở Việt Nam.
Nếu như mà siêu thị của họ phục vụ tốt, lại hàng hóa lại bán rẻ, có chất lượng tốt, thì lúc bây giờ là hàng hóa của Việt Nam sẽ không có đất sống, và các doanh nghiệp Việt Nam sẽ không thể tồn tại được. Và cái điều đó cũng sẽ đe dọa đối với cả nền nông nghiệp Việt Nam. Là ví dụ như là nếu như trái cây của Thái Lan vào rẻ mà lại ngon, là trái mít cũng ngon hơn trái mít của chúng ta, rồi thì quả nhãn cũng ngon hơn, rồi thì quả xoài cũng ngon hơn. Chưa thuế xuất về không thì tôi về đồng bằng sông Cửu Long tôi đã thấy là trái cây Thái Lan đã là khá nhiều. Tôi không muốn dùng chữ tràn ngập nhưng mà khá nhiều rồi. Thế thì tôi thấy là cái điều ấy rất là lo lắng.
Tại Đại hội Đảng 12 vừa qua, trước khi nói tới nguy cơ thứ năm là phân hóa giàu nghèo, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đã chỉ ra bốn nguy cơ khác. Đó là tình trạng giảm nhanh tỷ lệ đầu tư xã hội cho phát triển nông thôn nông nghiệp từ 32,4% những năm 1989-1990 đến mức chỉ còn 6,06% trong những năm 2012-2014. Do vậy, thu nhập của nông dân giảm và tạo ra tâm lý nông dân không muốn làm nông nghiệp. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa rồi ảnh hưởng chính sách ruộng đất phân tán, phát triển nông nghiệp không thể áp dụng công nghệ hiện đại và hàng loạt bất cập khác tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn xã hội nông thôn. Đề cập tới sức ép cạnh tranh toàn diện trên nhiều sản phẩm nông nghiệp trong giai đoạn Việt Nam hội nhập nhanh với thế giới, bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội, kêu gọi nhà nước phải nhanh chóng cải cách.
Và nếu mà không cải cách được thì nền nông nghiệp Việt Nam thực sự là đứng trước những khó khăn vô cùng to lớn và cũng sẽ không hình dung nổi để sẽ đi đến đâu. Và nhất là số phận của nông dân Việt Nam vẫn là một bộ phận rất đông đảo trong xã hội Việt Nam sẽ đi tới đâu nữa. Tôi cho là sức ép về nhiều mặt cũng như đòi hỏi cuộc sống đối với người nông dân của Việt Nam thì nó đòi hỏi Việt Nam thực sự phải cải cách rất mạnh mẽ nông nghiệp như là một cuộc cách mạng ấy. Của cách mạng xanh trong nông nghiệp như ở một số nước đã làm. Ở đây là cả về tổ chức lại sản xuất, cả xem lại cái chế độ sở hữu đối với đất đai, cũng như là về mặt kỹ thuật nông nghiệp.
Những người nông dân như ông Sáu Học ở đồng bằng sông Cửu Long đã quen với việc làm nông đầu tắt mặt tối mà chỉ đủ ăn. Họ tỏ ra thờ ơ với việc đổi đời một lần nữa. Họ chưa thấy một mùa xuân đổi mới. Vì Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát được giao trọng trách thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từ giữa năm 2013. Ba năm vừa qua, nông nghiệp nông dân nông thôn chưa thấy tiến bộ. Qua Đại hội 12, ông Cao Đức Phát vẫn được tái cử vào Trung ương Đảng. Liệu ông có thể đổi mới được gì cho nông nghiệp nông dân nông thôn? Để người nông dân có được một mùa xuân đổi mới thực sự.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đến với Thanh Trúc trong tạp chí truyền thanh Đời sống người Việt khắp nơi, xoay quanh chủ đề Tản mạn năm mới Bính Thân và những người tuổi Thân. Xin mời chị Thanh Trúc.
Thần tài đây! Mừng xuân mới, thần tài tài liêu lo chiêu rộn ràng. Thần tài đây!
Thanh Trúc kính chào quý vị. Năm mới đang về, chỉ 3 ngày nữa, dê lùi gót nhường đường cho khỉ tới. Ngày đầu của Bính Thân rơi vào mùng 8 tháng 2, 2016 dương lịch.
Năm đây, nỗi vui muôn nhà, tình xuân phơi phới, không phải ban buồn lời to.
Như lệ thường, Thanh Trúc mời quý vị nghe tản mạn câu chuyện những người mang tuổi Thân, con vật tinh khôn, được cho là gần gũi với hình dáng con người nhất.
Mới nhiều, thắng lời huy hoàng, lời huy hoàng.
Theo ông Nguyễn Cung Thông từ Melbourne, Australia, nhà nghiên cứu về ngôn ngữ học liên quan đến tên gọi 12 con vật thân thiết với nền văn hóa nông nghiệp Việt Nam. Thân đọc là sen, thế nhưng âm sen này không dính líu gì đến tiếng Hoa cả.
Nhưng mà nếu chữ thân kết hợp một cái chữ nữa là chữ khôn, viết bằng bộ thổ cộng với chữ thân, thì cái âm khôn này là một trong những cái âm cổ của chữ thân. Đối với người Việt chúng ta thì khôn này nó lại liên hợp với khọn, mà khọn là chính là con khỉ đấy, tiếng Việt mình hồi xưa đó. Từ điển của cụ Huỳnh Tình Của trong Đại Nam Từ Vị năm 1895 đó, thì cụ có nói khọn tức là con khỉ đấy. Chính cái sự liên kết này chứng tỏ những cái âm thân, khôn, khọn chỉ đích danh cái con khỉ trong tiếng Việt mình mà người Trung Quốc không bao giờ người ta mường tượng được. Từ cái góc cạnh mà tôi nghiên cứu trong cách tính năm của Á Châu hồi xưa thì 12 con giáp với Thập Nhị Chi, với Thập Can, giáp với Bính Thân, Mậu Kỷ, Canh Tân, Nhâm Quý và Tý Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, thì nói một cách tóm tắt những cái năm mình phát âm ra như là Mão, Mão, Mèo, Sửu, Tưu, Thân là khôn, là khọn, là con khỉ đấy, Hợi, con heo, ngọ, ngựa nữa, vân vân. Cái điểm rất quan trọng là cái sự đóng góp của tổ tiên người Việt mình vào trong cái văn hóa Á Đông mà hồi đó giờ bao nhiêu ngàn năm nay mình lầm tưởng và ngộ nhận là của người Trung Quốc. Ai cũng nghĩ, ai cũng gọi Chinese Zodiac, có ai gọi là Vietnamese Zodiac đâu. Tôi nghĩ là mình phải đặt lại vấn đề. Tổ tiên trong chúng ta rất gần gũi với 12 con vật này, phản ánh một cái nền văn hóa nông nghiệp truyền thống, đôi điều bày tỏ cùng tính giả khắp nơi.
Nói về năm khỉ thì dân gian Việt Nam có câu, người ta tuổi ngọ tuổi mùi, em đây luôn những ngậm ngùi tuổi thân.
Tuổi thân ở đây là tuổi hộ chứ không phải là tuổi tác rồi. Thân ở đây là thân phận chứ không phải là cái thân như là cái năm mình đã. Nó đã biến hóa và nó mang một cái nghĩa khác. Có nhiều người nghĩ rằng là năm thân không gặp những điều may mắn cho lắm, tại vì cái câu em đây luôn những ngậm ngùi tuổi thân hay là còn tôi cứ mãi ngậm ngùi tuổi thân. Tôi nghĩ điều này sai lầm, tại vì cái tuổi hộ chẳng dính líu gì tới cái tuổi tác.
Chính vì thế, vẫn lời ông Nguyễn Cung Thông, nghĩ về số phận là phải hướng đến những suy nghĩ tích cực nhất.
Tại vì con khỉ nó thích bắt chước lắm. Thành ra tôi nghĩ là một cái cơ hội một năm mới để cho mình phát triển và mình bắt chước những cái tốt của người ta để mình tiến thân.
Đối với chim tinh gia Phước Lộc, hiện cư ngụ tại Orange County, California, năm Bính Thân là một năm còn nhiều trộn rộn lắm.
Năm này là năm con khỉ mà, đó là sơn hạ hỏa, hỏa thì nhiều chuyện, chuyện toái máu lửa, từ quốc tế cho tới xã hội Việt Nam, nhiều những chuyện lộn xộn lắm. Đấu đá nhau đã làm cho đất nước mình nó càng ngày càng đi xuống. Thế còn thì ở trên thế giới thì bây giờ rõ ràng còn biết bao nhiêu chuyện ghê gớm, còn bao nhiêu chuyện tăng tóc chưa có thể giải quyết được hết đâu. Năm này tao loạn vô cùng.
Trước viễn ảnh khá là u ám như vậy, thì liệu có tia hy vọng nào, ít nhất là cho Việt Nam? Thầy Phước Lộc.
Tôi nói cùng tắc biến, mà biến thì tắc thông. Rồi không phải đi đến chỗ thông thôi. Trên đời này có cái gì mà vĩnh viễn đâu. Phải nói đất nước mình nó tới kỳ gọi là cực suy, náo loạn, tranh giành quyền lực quá nhiều rồi. Tôi có nói ở trên đài, Chu Tước đầu giang là tất cả con chim sẻ sẻ đỏ nó sẽ lao mình xuống sông. Bây giờ nó đương đi vào thế mà lao mình xuống sông đấy. Cái đất nước Việt Nam của mình có bao giờ mà chịu khuất phục đâu. Nó đi cùng thì nó tắc biến thì tự nhiên trở nên nó một cái xã hội tốt đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ tôi thấy những cái quẻ độn của tôi nó còn u ám lắm, con người còn cực khổ vô cùng.
Về những người tuổi con khỉ bước sang năm Bính Thân, thầy Phước Lộc dẫn giải.
Bây giờ hãng nói từ Bính Thân là 61 tuổi. Năm nay tiểu hạn cả của nam và nữ đều vào cung Tuất thì nó có tang môn bạch hổ, gặp lưu tâm môn bạch hổ. Nhất là nó lại có kình dương và lưu kình ở trong cung ngọ. Người ta bảo là mã đầu đái kiếm, tức là như thanh cương kề của con ngựa. Thành ra Bính Thân cho năm nhiều cái chuyện buồn phiền lắm. Trong năm Bính Thân 61 là đúng vừa một vòng, người ta bảo lục thập hoa nát đó. Đúng 61 năm nó quay trở lại. Cho nên những người của Bính Thân buồn nhiều, vui ít. Giáp Thân 73 tuổi là sao La Hầu và sao Kế Đô. La Hầu thì xấu cho nam, mà Kế Đô thì xấu cho nữ, mà thiên la địa vọng, thiên vọng tứ trường lưới đăng bốn mặt. Thành ra cũng lại gặp khó khăn. Tuy nhiên giờ chót nhờ cái kình dương, lưu kình dương ở trong cung ngọ là con dao nó rách được cái lưới trời thì nó cũng đỡ, và những người Giáp Thân cuối cùng cũng có tiền, không phải căng thẳng như là Bính Thân. Mậu Thân thì nó cũng gần như Bính Thân vậy, nó cũng gặp những cái như là thiên bóng tứ trương lưới răng bốn mặt. Canh Thân thì cũng vậy thôi, nó cũng lại bị những cái chuyện tang hổ, gặp lưu tang hổ. Mà cái người canh thân ấy, thì nó được có quý nhân giúp đỡ, nhưng mà trước đó cũng phải sầu mình, sầu mày, cũng phải nhức đầu, nhức óc lắm. Tóm lại tuổi Thân dầu gì thì chẳng lẽ cũng lại buồn nhiều mà vui ít.
Nhân gian tin rằng có thờ, có thiên, có kiên, có lành, phải không? Thanh Trúc nhờ thầy Phước Lộc chỉ hướng xuất hành ngày mùng 1 Tết Bính Thân này, để chúng ta cùng đi nhé.
Tốt thì giờ tí giờ Sửu là được, là từ 11 giờ tới 3 giờ. Hướng đi hướng chính đông là hướng tài thần, hướng quý thần là tây nam, hỷ thần là tây bắc. Và nếu mà cửa khai thì ở đông bắc, tùy theo cái chuyện làm ăn muốn cái gì thì theo cái những cái hướng đó. Nhưng mà chính đông là hướng tài lộc đấy, tài thần ở đó.
Năm tuổi không nói lên được điều gì hết. Vì thế về cá nhân mà nhằm năm tuổi Bính Thân chẳng hạn cũng không phải luôn luôn gặp xui, là khẳng định của chuyên tinh gia Phạm Đình Mai. Về đất nước là điều ông Phạm Đình Mai muốn chia sẻ nhất.
Ví dụ như năm Dân Thân là 1932 là mình Kim. Rồi cái tiếp theo đó là Giáp Thân là năm 1944 mình Tỷ. Bính Thân năm 1956 là mình Quả. Mậu Thân 1958 là mình Thổ. Cho tới năm 2016 này là mình Quả trở lại. Sấm Trần Tình ổng chỉ tiên đoán tới năm 2016 mà thôi. Có như vậy, ổng chỉ là Ngũ Bách Niên Thiền, Ngũ Bách Niên Hậu. Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491. Ngũ Bách Niên Hậu tức là từ 500 năm sau là cho tới năm 2016 là chấm dứt rồi. Mà ổng nói là Thân Dậu Niên Lai Kiến Thế Bình. Thì năm nay nó Thân trở lại. Thì nó Thân này là last one rồi. Nó không có cái Thân nào nữa hết trơn á. Thì nó Thân Dậu này là last one rồi. Nếu nó có biến đổi gì thì nó biến đổi như Sấm Trần Đình. Thì có chờ nó coi là có Thái Bình hay không. Thì cái Bính Thân này thôi.
Con người biết suy nghĩ, có ý thức đạo đức và tâm linh thì chuyện tin tưởng vào số mệnh và thói quen đi tìm thầy vấn kế đầu năm mới là một truyền thống tốt đẹp. Tiến sĩ Đằng Sơn, tác giả những đầu sách nghiên cứu như Tử Vi Hoàn Toàn Khoa Học 1, Tử Vi Hoàn Toàn Khoa Học 2, Kinh Dịch Hoàn Toàn Khoa Học tập 1, Mệnh Lý Hoàn Toàn Khoa Học, trình bày cùng quý vị.
Tin là có một cõi tâm linh, trường hợp này là về vấn đề số mạng, các ta thấy rất là bình thường mà là tốt. Với điều kiện là mình cũng lậm vào nó, rồi khi mình lậm vào nó rồi mình dễ bị sai lầm, đó là những cái mà cần phải tránh. Nhìn từ khoa học thì Bính chỉ là một trong 10 yếu tố gọi là thiên can, Thân thì là một trong 12 yếu tố mà người ta gọi là địa chi. Thì trong cái nghiên cứu của tôi, một cái lý thuyết của Á Đông gọi là thuyết tam tài, thì thiên là như là ông trời, chi thì như là đất, thì cái Bính là trời, Thân là đất, mà Bính Thân cộng lại thì thành ra gọi là nhân. Dần Thân Tỵ Hợi gọi là tứ mã. Thường nó có những cái biến động lớn, mà nếu mà người nào mà sinh ra trong năm đó thì đời sống không có được bình thường.
Nhưng một khi đã nghiên cứu sâu từ căn bản khoa học, tiến sĩ Đằng Sơn giải thích tiếp, người ta sẽ thấy tất cả vấn đề chỉ còn là xác suất.
Chẳng hạn như tôi không thể nào mà nhìn một cái người Bính Thân rồi nói rằng đời em sẽ như thế này thế kia được. Nhưng mà mình có một cái vài điều mình có thể khẳng quyết được đó. Và Bính thì là hỏa, Thân là kim. Là Bính Thân thì lại là hỏa nữa. Ra trong đó thì có yếu tố địa, tức là chi thì vị khác. Nhưng mà cái nói vậy thì rắc rối quá nhiều. Nói chung, Bính Thân là tuổi nằm trong bốn góc, Dần Thân Tỵ Hợi thì có nhiều biến động. Vì vậy cha mẹ Việt Nam thì các vợ sinh con gái tuổi thân tuổi dần hay tuổi đó có một cái điểm rất lạ là sau Hồng Loan nó rơi vào sai chỗ. Cô nghe chữ Hồng Loan là cô cảm thấy là dính với phái nữ là gì nữa.
Dạ.
Hai sao đó sẽ rơi vào sai chỗ trong hai năm dần và thân. Thì các thường thường con gái tuổi dần thì rất là sắc sảo mà tình duyên là đậm. Con gái tuổi thân thì thường thường rất là đảm đang. Cái cô tuổi thân đó thì dễ bị xui. Mà chỉ phái nữ mới bị như vậy thôi. Nhưng mà đây nhớ là tất cả chỉ là xác suất thôi nhé.
Đặc biệt cho những người tuổi thân năm nay, bính thân, rồi giáp thân, canh thân, mậu thân, nhâm thân, vân vân, tiến sĩ Đặng Sơn cho biết đời sống cả nam lẫn nữ đều có nhiều biến động.
Tôi có đặt thành ra một cái câu thiệu để cho dễ nhớ, tức là tứ mã cực đoan, tứ mậu thường thường, đào hoa duyên nghiệp. Tứ mã tức là dần thân tỷ hợi, cực đoan. Tứ mậu tức là thìn tất sửu mùi, thì nhiều khi có chuyện lớn thì cũng thành nhỏ. Đào hoa duyên nghiệp tức là tứ đào hoa là tí ngoại mão dợ thì hay bị lắm duyên lắm nghiệp, tùy hoàn cảnh có khi mình gọi là trái ngang, có khi mình gọi là thay đổi. Đó là phần số mạng của những tuổi đặc biệt đó, nhưng mà dĩ nhiên nhắc lại là chỉ xác suất thôi.
Hoa tử vi xưa nay thường căn cứ trên dần thân tỵ hợi tứ hành xung hoặc thân tí thìn tam hợp. Tiến sĩ Đặng Sơn lý giải.
Cái lý thuyết đó có phần có lý, nhưng mà cái xác suất nó nhỏ, tuổi thì nó gồm có tứ xung và tam hợp, thân tí thìn gọi là tam hợp, dần thân tỵ hợi thì là xung, nhưng mà mình phải hiểu như vậy, nó chỉ là một cái con toán nhỏ trong một bài toán rất là lớn. Thực thật mà muốn coi cái đó cho chính xác á, thì phải lấy lá số tử vi, năm tháng ngày giờ đàng hoàng. Tại nhiều khi á, người mà năm kỵ, nhưng mà cuối cùng tại vì cái giờ tháng ngày nó hợp nhau cùng tâm ra lại còn hợp hơn cả những người khác. Ý của tôi nói rằng là cái yếu tố của năm á, nó không phải là không quan trọng, nhưng nó không quan trọng đến độ như là mình tưởng vậy thôi. Năm mới nhiều,
tháng lấy huy hoàng, lấy huy hoàng. Vừa rồi là tán mạng về năm thân, về những người tuổi thân, những biến chuyển kỳ diệu của cuộc sống bước vào một năm bính thân rất mới, đang về gần trước ngõ. Thành Trúc kính chúc quý thính giả một năm khang an, thịnh vượng, hạnh phúc. Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m và trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 6:30 sáng. Thưa quý vị, trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Ngày xưa xuân thắm quê tôi, bao nhánh hoa đời đẹp tươi. Mẹ tôi sai uốn cây cành, vun tưới hoa mùa xinh xinh. Quá xa xăm, tôi đã xa nhà đầm ấm. Sống bao xuân lạnh lẽo ấm thầm. Hoa xưa dần qua biết bao kỳ đơm bông. Riêng ai buồn hương hát. Chiều nay lê bước phiêu du.
thầm nhớ xuân về làng cũ, tình quê tràn chứa trong lòng, chua xót thay sầu tư hương. Đường đi xa lắm lê thê, thèm khát khao ngày về quê, để sống vui quê mẹ lúc xuân về. Xuân tới muôn cánh hoa nở bay khắp nơi, hương khói làn dưới mưa nhẹ rơi vơi vơi, chiều dâng sầu lắm chung đường về mịt mùng, mây tần ơi cho nhắn
listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.